Thử tưởng tượng thế này nhé. Chúng ta đang đi trên một con thuyền, kiểu giữa một đại dương cực kỳ phẳng lặng.
Một ngày hoàn toàn hoàn hảo, đúng không?
Chính xác. Bầu trời trong xanh, rồi thời tiết thì không chê vào đâu được. Bản kế hoạch cuộc đời 5 năm, 10 năm của chúng ta đang đi đúng quỹ đạo.
Mọi thứ đâu vào đấy?
Đúng rồi. Và những lúc như thế, thực sự rất dễ để mỉm cười và tin rằng có một vị thuyền trưởng tài ba, nhân tử đang cầm lái vũ trụ này.
Kiểu như mọi thứ đều màu hồng.
Rất màu hồng. Nhưng rồi, hoàn toàn không hề có báo trước, mây đen kéo tới. Một tờ giấy sa thải nằm lạnh lẽo trên bàn làm việc. Hoặc là...
Một kết quả sinh thiết từ bệnh viện trả về.
Ôi, đúng vậy. Những dòng chữ không ai muốn đọc cả. Hoặc, tồi tệ hơn là một người thân yêu đột ngột rời đi. Sóng cao hàng chục mét ập xuống và chiếc la bàn cuộc đời của chúng ta xoay mòng mòng.
Vũ trụ lúc đó không giống như được điều khiển bởi một vị thuyền trưởng nhân từ nữa, mà nó giống một cỗ máy đứt phanh hơn.
Vận hành một cách mù quáng.
Đúng, mù quáng, tàn nhẫn và đầy rẫy sự ngẫu nhiên. Mọi người sẽ thấy mọi thứ vô lý tột cùng.
Và phản ứng bản năng nhất của con người lúc đó, chắc chắn là hoảng loạn rồi. Chúng ta lầm bầm, oán trách và thường bật ra một câu hỏi cay đắng nhất, đó là Đức Chúa Trời đang ở đâu giữa mớ hỗn độn này?
Một câu hỏi cực kỳ quen thuộc.
Cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng, trong buổi đào sâu hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một góc nhìn thần học được đúc kết từ hàng ngàn năm trước. Và góc nhìn này đi ngược lại hoàn toàn với sự hoảng loạn đó.
Nó cung cấp một nền tảng khác hẳn.
Đúng thế. Trọng tâm của tài liệu hôm nay là thư Roma, chương 8, câu 28. Tác giả Phaolô khi viết về những biến cố khốc liệt trong đời, ông không dùng những từ ngữ an ủi hời hợt đâu.
Đúng vậy. Ông không nói kiểu chúng ta đoán rằng mọi việc sẽ ổn.
Hay là có lẽ, hay chúng ta hy vọng rồi mây mù sẽ qua. Không hề. Phaolô như kiểu đập bàn và khẳng định bằng một động từ cực kỳ đanh thép. Ông nói, chúng ta biết.
Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thực sự, khó có một lời tuyên bố nào mang tính thách thức sự tuyệt vọng của con người hơn câu nói đó.
Quá thách thức luôn.
Đúng. Để nói được chữ quyết với một sự xác quyết tuyệt đối như vậy giữa một thế giới đầy rẫy bi kịch, thì tác giả phải bám rễ vào một nền tảng thần học không thể lay chuyển.
Và nền tảng đó là gì?
Nền tảng đó chính là sự tể trị của Đức Chúa Trời. The sovereignty of God.
Được rồi, chúng ta hãy cùng mổ xẻn đời một chút. Khái niệm tể trị nghe có vẻ vĩ mô và hơi mang hơi hướng triết học cổ đại một chút. Nếu phân tích ngữ nghĩa theo Hán Việt thì tể chỉ người đứng đầu, mang quyền lực tối thượng.
Không phải kiểu giám đốc khu vực hay quản lý cấp trung đâu.
Chuẩn luôn, là chủ tể. Còn trị thì là quản lý, sắp xếp trật tự, ghép hai chữ đó lại. Chúng ta đang nói đến một quyền lực kiểm soát tuyệt đối trên toàn thể vũ trụ, trên toàn bộ dòng chảy lịch sử và trên từng cá nhân.
Không có một kẽ hở nào cho sự gọi là ngẫu nhiên hay may rủi cả.
Đúng.
Sự tể trị đó bao trùm từ những dải ngân hà khổng lồ ngoài vũ trụ cho đến những chi tiết vi mô nhất. Kiểu như Thi Thiên 103 có một câu rất hình tượng là ngôi của Ngài lập trên các tầng trời, nước Ngài cai trị muôn vật.
Bao trùm tất cả.
Vâng, nhưng nó không chỉ dừng lại ở mức độ vĩ mô. Thần học Kinh Thánh đưa ra một ví dụ về sự kiểm soát ở mức độ cực kỳ chi tiết.
Chi tiết đến mức nào?
Kiểu như câu chuyện về con chim sẻ. Hai con chim sẻ chỉ đáng giá một đồng bạc lẻ, hay thậm chí là từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Kinh Thánh nói không một con chim nào rơi xuống đất, không một sợi tóc nào rụng đi mà lại nằm ngoài sự cho phép của đấng tể trị.
Khoan đã. Tôi phải dừng lại ở đây một chút. Nếu nói đến mức độ đó, thì tôi hiểu ý tưởng về một vị thần quản lý vũ trụ, vĩ mô. Nhưng kiểm soát từng sợi tóc hay chim rơi cũng phải xin phép.
Rất chi tiết, đúng không?
Vâng, nếu chúng ta thừa nhận đứng tối cao nắm quyền tuyệt đối và vi mô đến vậy, thì điều này dẫn đến một hệ quả logic cực kỳ hóc búa.
Đó là câu hỏi muôn thuở về cái ác.
Đúng rồi, nếu ngài kiểm soát mọi bàn cờ, di chuyển mọi quân cờ, chẳng lẽ ngài lại là tác giả của cái ác? Chẳng lẽ ngài chủ động tạo ra những cuộc chiến tranh, những căn bệnh ung thư hay là sự phản bội tàn nhẫn mà con người gây ra cho nhau sao?
Tôi hiểu, sự kháng cự đối với khái niệm tể trị thường xuất phát chính từ câu hỏi đó. Kiểu, làm sao một đấng toàn thiện lại có thể đứng sau những bi kịch?
Hoàn toàn vô lý nếu nghĩ như vậy.
Nhưng chìa khóa ở đây là chúng ta phải phân biệt rất rạch ròi giữa việc chủ động tạo ra và cho phép xảy ra. Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là tác giả của tội lỗi.
Nghĩa là sao?
Sự ác xuất phát từ sự sa ngã của tạo vật và sự lạm dụng tự do ý chí. Nhưng, và đây là một ranh giới thần học cực kỳ quan trọng trong bài học này, ngài tể trị bên trên sự ác đó.
Tể trị bên trên sự ác? Ý là ngài không châm ngòi nổ, nhưng ngài quyết định sức công phá của quả bom.
Chính xác là như vậy. Hãy nhìn vào câu chuyện kinh điển của nhân vật Job đi. Job là một người công bình, sống rất mẫu mực. Satan thì muốn nghiền nát Job.
Để chứng minh là con người chỉ theo Chúa vì được hối lộ.
Đúng, kiểu như chỉ tôn kính thần linh khi được cho sự giàu có và bình an. Nhưng điều quan trọng là Satan không thể cứ thế mà kéo đến nhà Job để phá. Kinh Thánh ghi chép rất rõ là Satan phải đến trước mặt Đức Giê-hô-va.
Ồ, giống như là...
Nó giống như một con chó dữ bị xích vậy. Nó khao khát cắn xé, nhưng nó phải... xin phép người cầm giấy xích. Đức Chúa Trời không đứng ngang hàng với Satan theo kiểu thuyết nhị nguyên đâu.
Tức là không phải ánh sáng đấu với bóng tối và không biết ai sẽ thắng.
Tuyệt đối không. Satan chỉ là một tạo vật sa ngã, bị giới hạn hoàn toàn dưới sự kiểm soát.
Và trong câu chuyện đó, người cầm dây xích đã nới lỏng sợi dây một chút. Ngài phán là chớ tra tay vào mình nó, tức là giới hạn ở mức độ tài sản trước, rồi sau đó mới đến sức khỏe. Rõ ràng là Job đã phải chịu một cơn bão kinh hoàng.
Mất cơ ngơi, mất những người con.
Và thân thể thì lở loét nữa. Đau đớn là có thật, nhưng giới hạn của sự phá hoại thì đã được vạch sẵn trước khi nó kịp bắt đầu.
Và sự giới hạn đó chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất của sự tể trị. Đau khổ không hề vận hành một cách mù quáng. Và điều này đưa chúng ta đến một mục đích sâu xa hơn từ tài liệu. Sự đau khổ được cho phép xảy ra không nhằm mục đích tiêu diệt.
Y Corinto 10:13 cũng nói về điều này.
Đúng. Cô Kinh Thánh đó khẳng định rằng mỗi thử thách xảy ra đều được đong đếm cẩn thận so cho không vượt quá sức chịu đựng của con người và luôn đi kèm với một lối thoát. Nó khác biệt hoàn toàn với sự cám dỗ của ma quỷ, vốn chỉ nhắm đến sự hủy diệt trọn vẹn.
Nhắc đến chuyện đong đếm này, nó làm tôi nhớ đến một quy trình cực kỳ thú vị trong ngành hàng không mà tôi từng đọc được. Đó là thử nghiệm khí động học.
Thử nghiệm cánh máy bay đúng không?
Chuẩn luôn. Trước khi một chiếc máy bay thương mại được cấp phép chở hàng trăm hành khách, người ta đưa những chiếc cánh máy bay vào các phòng thí nghiệm đặc biệt.
Họ làm gì trong đó?
Họ dùng những cỗ máy khổng lồ để bẻ cong chiếc cánh, tạo ra những luồng gió giật với cường độ bạo liệt nhất, mô phỏng những cơn bão tồi tệ nhất. Và các kỹ sư không làm vậy vì họ thù ghét chiếc máy bay hay muốn tiêu diệt nó.
Chắc chắn rồi, đó là tài sản giá trị mà.
Đúng, họ tạo ra áp lực khốc liệt đó để kiểm chứng sức chịu đựng, để phơi bày những điểm yếu tiềm ẩn và để đảm bảo rằng khi nó bay vào tâm bão thực sự ngoài đời, nó sẽ không vỡ vụn.
Wow, một sự liên tưởng rất xác đáng luôn. Và cái áp lực khốc liệt đó, nó không tự nhiên sinh ra ý nghĩa đâu. Nó cần một người kỹ sư biết cách sử dụng dữ liệu từ những cơn rung lắc đó để cải tiến.
Chính xác.
Tương tự như vậy, nếu chúng ta quay lại cụm từ cốt lõi trong thư Roma, mọi sự hiệp lại làm ích, chúng ta thường hay mắc một sai lầm chết người khi đọc câu này.
Là tự động dịch nó thành mọi việc xảy ra đều là việc tốt.
Đúng rồi, rất nhiều người nghĩ vậy.
Nhưng mà chúng ta phải nói thẳng với nhau rằng ung thư là một điều tồi tệ, chiến tranh là tồi tệ, việc bị lừa đảo mất trắng tài sản cũng là tồi tệ. Chúng ta không thể khoác lên những bi kịch đó một lớp vỏ bọc độc hại bằng cách nói rằng ô điều đó thật tuyệt vời được.
Phaolô không hề tô hồng sự thật. Ông không hề nói mọi sự đều là tốt. Ông nói mọi sự hiệp lại để cùng làm nên điều tốt. Từ Hy Lạp được dùng ở đây là synergy. Nó là nguồn gốc của từ synergy, tức là sự hiệp đồng.
Sự kết hợp lại.
Đúng vậy. Đấng tể trị giống như một nghệ nhân tối cao. Ngài lấy những mảng màu tối tăm nhất, những sự kiện cay đắng nhất, thậm chí là mưu toan ác độc của kẻ thù.
Và đan diệt chúng lại.
Và đan diệt chúng lại với nhau để tạo ra một kiệt tác. Ngài ép những nguyên liệu tối tệ nhất phải phục vụ cho một kết quả hoàn hảo.
Nếu nói về nguyên liệu thì hình ảnh một người thợ làm bánh có lẽ là cách giải thích gần gũi nhất mà chúng ta có thể hình dung. Thử bước vào một căn bếp và nhìn các nguyên liệu trên bàn xem.
Sẽ có rất nhiều thứ khó ăn nếu để riêng.
Chắc chắn rồi. Có bột mì khô khốc ăn vào nghẹt ứ. Có muối thì chát mận. Rồi có những quả trứng sống tanh lợm. Có cả bột nở đắng ngắt nữa. Nếu chúng ta dùng thìa múc từng thứ bột sống hay muối đó lên mà ăn vã, thì ôi thôi, nó sẽ là một trải nghiệm tồi tệ.
Không ai làm thế cả.
Đúng, chúng ta sẽ nhổ ra ngay lập tức và nói, thứ này thật kinh tởm. Từng sự kiện đơn lẻ trong cuộc đời cũng giống như những nguyên liệu thô đó vậy, cay đắng, mặn chát và nhiều khi là vô lý nữa.
Rất chính xác. Nhưng mà không một người thợ làm bánh nào lại mời khách ăn nguyên liệu thô cả.
May quá là không.
Họ trộn bột, đánh trứng, thêm muối, cân đo đong đếm theo một tỷ lệ vô hình mà chỉ họ hiểu được. Và quan trọng nhất là gì? Họ đẩy hỗn hợp nhão nhét đó vào một chiếc lò nướng rực lửa.
Lò nướng của sự thử thách.
Chính sức nóng của ngàn lửa thử thách đó đã tạo ra một phản ứng hóa học,
biến những nguyên liệu rời rạc khó nuốt đó thành một chiếc bánh tuyệt hảo. Sự cay đắng của muối lại làm nổi bật vị ngọt của đường.
Thật là một góc nhìn tuyệt vời. Xuyên suốt chiều dài lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy cái mô thức nhào nặn và nướng bánh này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cuộc đời của Môi-se là một ví dụ kinh điển.
Ông ấy bắt đầu với một hoàn cảnh không thể ngặt nghèo hơn.
Đúng. Ông sinh ra ngay giữa một cuộc diệt chủng khi mà Pharaon ra sắc lệnh ném mọi bé trai Do Thái xuống sông Nào. Bắt đầu bằng một án tử hình lơ lửng luôn. Nhưng thay vì một cái chết bi thảm, thì sự tể trị đã biến dòng sông Nào thành một con đường sống.
Ông được chính công chúa của kẻ thù vớt lên.
Chuẩn. Sự mỉa mai của lịch sử nằm ở chỗ đó. Pharaon muốn tiêu diệt người Do Thái. Nhưng mà hệ thống quyền lực của ông ta lại trích ngân khố hoàng gia để trả lương cho chính mẹ ruột của Môi-se.
Thuê bà nuôi dưỡng con đẻ của mình một cách công khai và hợp pháp. Quá sức tưởng tượng.
Một sự sắp đặt đỉnh cao. Rồi sau đó, Môi-se có 40 năm sống như một hoàng tử. Và tiếp nối là 40 năm bị lưu đày trong đồng vắng hoang vu chỉ để đi chăn cừu.
40 năm ở đồng vắng là một quãng thời gian đủ dài để giết chết mọi hoài báo của một con người. Từ một người hô mươi gọi gió ở Ai Cập, bỗng chốc trở thành một gã vô danh giữa sa mạc.
Nhìn bằng con mắt thế gian thì đó là sự lãng phí tuổi trẻ tột cùng.
Nhưng đối với đấng tể trị thì sao? 40 năm đó chính là chiếc lò nướng cần thiết mà chúng ta vừa nhắc tới.
Để nung chảy sự kiêu ngạo.
Đúng vậy. Lò nướng đó nung chảy sự kiêu ngạo của một hoàng tử. Nó dạy ông sự kiên nhẫn của một người chăn bầy. Tất cả là để chuẩn bị cho ông một sứ mệnh vĩ đại nhất.
Quay lại Ai Cập.
Vâng, quay lại Ai Cập. Đối mặt với Pharaon và dẫn dắt hàng triệu người nô lệ đi qua chính cái đồng vắng mà ông đã nằm lòng từng ngõ ngách trong suốt 40 năm đó. Mọi thứ hiệp lại. Một sự đan dệt không thừa một sợi chỉ nào.
Wow! Câu chuyện thứ hai trong tài liệu cũng kịch tính không kém. Đó là về chính sứ đồ Phao-lô. Hãy phân tích chuỗi sự kiện mà người hiện đại chúng ta thường hay gọi vui là sao quả tạ chiếu mệnh của ông ấy.
Liên tục là xui xẻo.
Đúng. Phao-lô bị bắt giải đi trên một chuyến tàu. Tàu gặp bão lớn nhiều ngày liền, cuối cùng thì vỡ nát. Ông trôi giạt vào một hòn đảo xa lạ. Vừa ngoi lên bờ, ướt sũng và lạnh cóng, ông đi nhặt củi nhóm lửa thì bị một con rắn lục cực độc từ trong đống lửa lao ra cắn vập vào tay.
Trời ơi, kịch tính như phim hành động.
Thử đặt mình vào vị trí đó xem. Chúng ta vừa mất mọi thứ, vừa suýt chết đuối, vừa nỗ lực tự cứu mình, thì lại lãnh ngay một án tử từ thiên nhiên. Thực sự rất dễ dàng để kết luận rằng, Chúa bỏ tôi rồi, vũ trụ này đang thù ghét tôi.
Sự phản kháng tâm lý đó là điều mà ai cũng sẽ trải qua thôi. Ngay cả những người dân trên đảo Mang Tơ lúc đó cũng nghĩ y hệt như vậy.
Họ nghĩ ông này là kẻ xấu bị trừng phạt.
Đúng, họ bảo nhau rằng gã này chắc chắn là một tên sát nhân, dẫu thoát chết ngoài biển nhưng công lý vẫn không tha cho hắn. Họ đứng chờ ông sưng phù lên và ngã lăn ra chết.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.
Phao-lô chỉ việc dụ con rắn vào lửa và không hề hấn gì. Cái sự kiện đắm tàu đó cộng với vết rắn cắn vô hại đó lại trở thành một thứ chứng chỉ quyền năng gây chấn động tâm lý người dân bản địa.
Mở toang cánh cửa cho ông.
Đúng, nó mở toang cánh cửa để Phao-lô được tiếp đón như một thượng khách. Từ đó ông giao giảng tin lành và mang lại sự chữa lành cho vô số người trên hòn đảo. Lại một lần nữa, cơn bão và nọc độc không hề nằm ngoài kế hoạch.
Chúng chính là công cụ của kế hoạch.
Chính xác.
Nhưng mà đọc đến đây, chúng ta phải đối mặt với một vấn đề cốt lõi. Chúng ta nãy giờ cứ lặp đi lặp lại cụm từ làm ích rồi kết quả tốt đẹp. Nhưng ích lợi thực sự mang ý nghĩa gì?
Đó là một câu hỏi rất hay.
Bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ rất dễ áp đặt cái lăng kính tiêu dùng hiện đại của mình lên Kinh Thánh. Kiểu tư duy hiện đại luôn lập trình sẵn rằng ích lợi đồng nghĩa với một tài khoản ngân hàng có nhiều số 0, một cơ thể hoàn toàn không bệnh đật, một công việc lương cao ít áp lực và những đứa con luôn đỗ đạt.
Một cuộc sống trơn tru, nhầm lẫn vô cùng tai hại. Theo tài liệu phân tích, thì việc thu hẹp sự tể trị vô hạn của Chúa và việc chỉ phục vụ cho sự thoải mái hữu hạn của chúng ta, đó gần như là một sự lăng mạ thần học.
Vậy lợi ích thực sự ở đây là gì?
Khái niệm làm ích trong Roma 8:28 không bao giờ tách rời khỏi câu tiếp theo là Roma 8:29. Mục đích tối hậu của đấng tể trị không phải là biến chúng ta thành những giàu nhất hay sung sướng nhất trần gian đâu.
Thế thì là gì?
Mục đích sâu xa nhất là dùng nghịch cảnh để uốn nắn, tinh luyện con người bề trong của chúng ta, để chúng ta trở nên giống như hình bóng con Ngài. Nói cách khác, ích lợi lớn nhất chính là sự biến đổi nhân cách, sự trưởng thành về đạo đức và sự nên thánh.
Ồ, vậy thử thách là chiếc lò luyện kim. Giống như nhân vật Job đã từng thốt lên giữa tận cùng đau đớn là khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng.
Đúng vậy. Vàng không tự nhiên trở nên tinh khiết được. Nó phải bị nung chảy ở nhiệt độ hàng nghìn độ C để mọi tạp chất bị thiêu rụi hết.
Nhưng mà có một giới hạn ở lời hứa này đúng không?
Vâng, có một chi tiết mang tính giới hạn rất rõ ràng. Lời hứa, mọi sự hiệp lại làm ích không phải là một tấm sách trắng phát chung cho toàn nhân loại vô điều kiện.
Tài liệu ghi rõ điều này.
Đúng, nó được đóng khung cực kỳ rõ ràng. Lời hứa này chỉ dành cho những người yêu mến Đức Chúa Trời và được gọi theo ý muốn Ngài. Nó dành cho những ai bằng lòng bước vào mối liên hệ, chấp nhận để Ngài gọt rũa.
Còn nếu chống nghịch thì sao?
Nếu một người chống nghịch, từ chối sự tề trị đó, thì những nghịch cảnh xảy ra có thể chỉ mang lại sự cay đắng và hủy hoại thôi, chứ không dẫn đến một ích lợi thuộc linh nào cả.
Để làm sáng tỏ sự tinh luyện đau đớn này, chúng ta hãy nhìn vào một trong những cuộc đời bão táp bậc nhất. Đó là Joseph. Chúng ta hãy thử chuyển ngữ câu chuyện của Joseph sang bối cảnh hiện đại xem sao nhé.
Chắc chắn sẽ rất kịch tính.
Tưởng tượng, chúng ta là một thanh niên 17 tuổi, là con cưng trong nhà, rồi bị chính những người anh ruột của mình, những người mình tin tưởng nhất, lập mưu giết hại chỉ vì ghen tị.
Quá sức tàn nhẫn.
Họ lột sạch mọi thứ, bán sang một quốc gia xa lạ cho những kẻ buôn người. Tại đó, làm lại từ đầu từ hai bàn tay trắng, nỗ lực làm việc cực kỳ tận tụy cho ông chủ. Và phần thưởng là gì?
Bị vợ ông chủ vu oan.
Đúng, vu oan tối, quấy rối tình dục. Bị ném thẳng vào ngục tối an ninh tối đa. Không có ngày ra, không có luật sư, không một ai thèm nhớ đến. Nhiều năm trời trôi qua trong bóng tối mốc meo.
Thực sự mà nói, nếu chúng ta cắt lát cuộc đời Joseph ở bất kỳ điểm nào trong 13 năm tăm tối đó, người ta sẽ chỉ thấy một chuỗi bi kịch tàn nhẫn, bất công, tột cùng của sự thảm hại.
Chẳng thấy tể trị ở đâu cả.
Nhìn bề ngoài thì là vậy. Nhưng đứng tể trị đang chơi một ván cờ dài hạn, Ngài có một mục đích kép đằng sau cái ngục tối đó.
Mục đích kép đó là gì?
Thứ nhất là để rèn luyện sự nên thánh cá nhân cho chính Joseph. Mọi người thường nghĩ xem, nếu Joseph được đưa lên làm tể tướng lúc 17 tuổi, khi còn là một cậu thanh niên ngạo mạn thích khoe khoan những giấc mơ để chọc tức các anh mình, thì ông sẽ trở thành một bạo chú tồi tệ.
Ngục tối là lò luyện kim đốt cháy sự kiêu ngạo đó.
Chính xác. Và thứ hai, Chúa dùng chuỗi bi kịch đó để đặt Joseph vào đúng tọa độ, đúng thời điểm của lịch sử, đó là gặp gỡ những người tù hoàng gia, rồi giải mộng cho Pharaon, trở thành người quyền lực thứ hai ở Ai Cập.
Và cuối cùng là cứu sống chính gia đình mình và cả dân tộc khỏi nạn đói.
Phải đi qua ngục tối mới đến được ngai vàng.
Câu nói của Joseph sau này khi đối diện với những người anh đã bán mình thực sự là một bản tóm tắt quá hoàn hảo cho toàn bộ thuyết tể trị. Ông nói, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích.
Một sự đan dệt vĩ đảng.
Con người tự do vẽ những mưu kế thâm độc, nhưng đấng tối cao lại dùng chính những nét vẽ lem luốt đó để hoàn thiện một bức tranh rực rỡ của riêng Ngài.
Về điều này, trong tài liệu có trích dẫn là truyền đạo Billy Graham, ông có hai câu đúc kết cực kỳ sâu sắc mà tôi rất thích.
Câu đầu tiên là gì?
Ông nói, ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ dẫn chúng ta đến nơi mà ân điển của Ngài không thể gìn giữ chúng ta.
Bất kể nghịch cảnh có đẩy chúng ta vào một ngục tối sâu đến đâu, thì ân điển tể trị vẫn đã ở đó chờ sẵn rồi.
Wow! Và câu thứ hai của ông thì sao? Nó cũng đập tan nỗi sợ mất mát của chúng ta đúng không?
Đúng vậy. Câu thứ hai là Chúa không bao giờ lấy đi một điều gì đó khỏi cuộc đời chúng ta mà không thay thế bằng một điều gì khác tốt hơn. Nó có thể không tốt hơn theo định nghĩa vật chất của chúng ta, nhưng chắc chắn là tốt hơn cho sinh mệnh thuộc linh đời đời.
Nhưng mà, mọi lý thuyết thần học sâu sắc từ nãy đến giờ, từ khái niệm tể trị trước lò nung vàng đến nghệ thuật đan dệt nghịch cảnh, nó sẽ chỉ là những lý thuyết suông trên giấy nếu chúng không tạo ra một sự thay đổi thực tế nào trong cách chúng ta sống hàng ngày.
Lý thuyết phải đi đôi với thực hành, đúng. Vậy, khi mang những chân lý này vào thế giới đầy hỗn loạn ngày nay, chúng ta thực hành nếp sống đạo như thế nào đây?
Điều đầu tiên, và cũng là cái khó nhất, chúng ta phải thay đổi câu hỏi khi đối mặt với nghịch cảnh.
Ý là sao?
Bản tính con người luôn thích đóng vai nạn nhân. Khi mất việc, khi ốm đau, chúng ta thường gào lên. Tại sao lại là con? Tại sao người khác ác thế mà họ vẫn sống sung sướng, còn con thì chịu cảnh này?
Cái bẫy của từ tại sao?
Đúng, câu hỏi tại sao là một cái bẫy tâm lý trói chặt chúng ta vào quá khứ và sự oán giận. Sự tể trị đòi hỏi chúng ta thay đổi tư thế từ một nạn nhân thành một người học trò.
Chúng ta nên hỏi thế nào?
Hãy hỏi, chú đang muốn dạy con điều gì qua bài học này? Ngài đang muốn gọt bỏ tính xấu nào trong con?
Ồ, và sự chuyển dịch tâm lý đó, nó cũng dẫn thẳng đến sự thay đổi trong đời sống cầu nguyện nữa. Khi bão ập đến, thì 99% nội dung lời cầu nguyện của chúng ta là xin dẹp yên cơn bão ngay lập tức, xin đổi hoàn cảnh cho dễ chịu hơn.
Xin cho con thoát khỏi người sếp tồi tệ này, hay xin cho con hết bệnh.
Đúng, điều đó thì không sai, nhưng mà nó chưa đủ sâu sắc. sự tế trị dạy chúng ta một cách cầu nguyện dũng cảm hơn rất nhiều. Đó là xin đấng tối cao thay đổi chính con người bề trong của mình. Đừng chỉ xin Chúa dời ngọn núi, hãy xin Ngài ban cho một đôi chân đủ khỏe để leo qua nó.
Rất chính xác. Và một khía cạnh khác mà ít người nghĩ tới, đó là chúng ta ứng xử thế nào khi thành công. Chúng ta thường chỉ bám lấy Chúa khi khổ đau thôi.
Đúng thế.
Nhưng khi đứng trên đỉnh vinh quang, kiếm được hàng triệu đô, đạt được thành tựu xuất sắc, thì bản ngã của chúng ta lại trỗi dậy. Chúng ta nói, tôi làm được điều này bằng trí thông minh và sự nỗ lực của tôi.
Sự kiêu ngạo.
Sự tể trị chính là một liều thuốc giải độc cho sự kiêu ngạo đó. Bởi vì nếu không có gì nằm ngoài bàn tay của Ngài, thì bộ não, sức khỏe hay những cơ hội may mắn đưa chúng ta đến thành công, tất cả đều do đấng tối cao ban cho. Thành công không phải là để tự mãn, mà là để khiêm nhường phục vụ.
Và thực hành cuối cùng, có lẽ là sự giải thoát lớn nhất cho tâm hồn con người. Đó là cách đối diện với những kẻ làm tổn thương mình. Giống như cách các anh trai đối xử tàn nhẫn với Joseph vậy.
Khi chúng ta thực sự hiểu về sự tuệ trị, chúng ta sẽ nhận ra một sự thật giải phóng. Đó là không một cá nhân nào, dù là kẻ thù thâm độc nhất, người sếp tồi tệ nhất hay người bạn phản bội nhất, có quyền năng phá hỏng chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho cuộc đời của những người thuộc về Ngài.
Nghĩa là quyền lực của họ bị giới hạn.
Đúng. Họ có thể gây ra những vết thương sâu hắm, họ có thể lấy đi tiền bạc hay danh tiếng, nhưng không ai, tuyệt đối không ai, có thể cướp đi số phận thuộc linh và sự bình an đời đời của chúng ta. Quyền quyết định cuối cùng không nằm trong tay họ.
Nhìn lại toàn một bức tranh hôm nay, thông điệp cốt lõi là một sự thật rất thẳng thắn. Đức Chúa Trời không bao giờ ký một bản hợp đồng hứa rằng những người theo Ngài sẽ được cấp một chiếc vé miễn trừ khỏi dông bão cuộc đời.
Ngài không hề hứa một hành trình vắng bóng những giọt nước mắt hay sự mất mát.
Nhưng Ngài hứa một điều lớn lao hơn thế vạn lần. Ngài sẽ hiện diện ngay chính giữa tâm bão cùng với họ, điều khiển sức gió và độ cao của từng con sóng.
Hình ảnh đẹp nhất về sự đồng hành này nằm ở Thi Thiên 56 câu 8, một câu kinh thánh đầy chất thơ và sự thấu cảm.
Nó nói gì vậy?
Rằng không một giọt nước mắt nào rơi xuống mà nằm ngoài sự hiểu biết của Ngài. Những giọt nước mắt lăn dài trong đêm tối vì bệnh tật, vì cô đơn hay vì bị hàm oan, chúng không tan biến vô nghĩa và vô vô đâu.
Chúng được trân trọng.
Kinh Thánh nói rằng chúng được trân trọng, được ghi vào sổ và đứng trong bình của Ngài. Mọi nỗi đau đều được đong đếm và ghi nhận đầy đủ.
Thật là một sự an ủi to lớn. Chừng nào chúng ta còn định nghĩa sự bình an là không có rắc rối, thì chúng ta sẽ mãi mãi hoảng loạn.
Chắc chắn rồi.
Sự bình an thực sự giữa nghịch cảnh không bao giờ đến từ một hoàn cảnh dễ chịu cả. Nó chỉ đến từ việc nhận biết rõ ràng ai đang cầm quyền trên hoàn cảnh đó. Khi chúng ta biết vị thuyền trưởng không hề ngủ quên, mà Ngài đang tỉnh thức và điều khiển bánh lái vượt qua tâm bão, thì sự hoảng loạn sẽ nhường chỗ cho niềm tin cậy.
Đó là cốt lõi của sự bình an.
Để khép lại buổi thảo luận hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng dừng lại và suy ngẫm về cái lăng kính mà chúng ta đang dùng để nhìn cuộc đời mình. Nếu chúng ta chỉ cắm cúi nhìn vào hiện tại, mọi nỗi đau dường như là vô nghĩa và quá sức chịu đựng.
Rất ngột ngạt.
Nhưng nếu mục đích cuối cùng của những gánh nặng, những sự bất công mà chúng ta đang gánh vác ngày hôm nay không phải là để đổi lấy sự thoải mái tạm thời trong vài chục năm ngắn ngủi trên đất, khoản đã, mà là để nhào nặng tâm hồn chúng ta cho sự nên thánh và sự sống đời đời, thì sao?
Đó chính là sự khác biệt giữa góc nhìn của đất và góc nhìn của trời.
Việc chúng ta cứ mải mê, vùng vẫy rồi bất mãn vì không có được một cuộc sống trần thế hoàn hảo, không vết xước, có phải là chúng ta đang tự giam mình trong một cái lồng chật hẹp không?
Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm.
Liệu việc thay đổi lăng kính, ngước nhìn lên bức tranh đời đời vĩ đại hơn, nơi mọi mảnh ghép cay đắng đều có vị trí ý nghĩa của nó, có thể ngay lập tức làm nhẹ đi phần nào gánh nặng mà chúng ta đang oành lưng cõng hôm nay không? Mọi người hãy mang theo câu hỏi đó trong những ngày sắp tới nhé. Cảm ơn mỗi người đã cùng chúng tôi vượt qua cơn bão thần học sâu sắc này. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi đào sâu tiếp theo.